Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư mùng 8 tháng Giêng năm 2025. Cảnh sát Hàn Quốc cố xác định tung tích Tổng thống Yoon Suk-yeol trước tin đồn ông bỏ trốn. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump muốn các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Tập đoàn Meta chấm dứt các biện pháp chống tin giả trên mạng Facebook tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguyên nhân Elon Musk liên tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của các nước châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao tỷ phú Mỹ Elon Musk công kích dữ dội Thủ tướng Anh Keir Starmer? Thưa quý vị, cảnh sát Hàn Quốc vào hôm nay cho biết đang tìm cách xác định tung tích của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol trong bối cảnh có nhiều đồn đại cho rằng ông đã bỏ trốn trong lúc đối mặt với lệnh bắt giữ.
Tin đồn ông Yoon bỏ trốn xuất hiện từ ngày hôm qua khi Oh Dong-yoon, người đứng đầu cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng, phát biểu tại Quốc hội rằng không nghe nói gì về việc ông Yoon liệu có còn trong nơi ở trước đó hay không và đang xem xét khả năng ông bỏ trốn. Dân biểu Đảng Dân Chủ An Kyu-bak ngày hôm nay cũng cho biết có thông tin rằng Tổng thống Yoon đã rời khỏi nơi ở và trốn vào một nơi khác. Theo cảnh sát, ông Yoon vẫn tiếp tục ở trong dinh Tổng thống ít nhất cho đến đầu tuần này. Cảnh sát khẳng định chắc chắn rằng Tổng thống bị phế truất có mặt tại nơi ở chính thức của ông hôm thứ Sáu tuần trước khi cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng tìm cách thi hành lệnh bắt giữ nhưng bất thành. Vẫn theo Yonhap, các cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng đang tích cực chuẩn bị cho lần bắt giữ thứ hai, đặc biệt để đối phó với các nỗ lực cản trở lực lượng này của lực lượng bảo vệ an ninh Tổng thống. Sau hôm thứ Sáu tuần trước, lực lượng này đã giăng dây thép gai xung quanh dinh Tổng thống ở quận Hanam, trung tâm thủ đô Seoul, và đặt nhiều xe trước cổng chính để tạo thành rào chắn và ngăn cản các nhà điều tra và cảnh sát tiến vào khu nhà. Ngày hôm qua, cảnh sát tuyên bố họ sẽ bắt giữ các vệ sĩ của Tổng thống nếu lực lượng này chống lại.
Liên quan đến NATO, gần đến ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP sau nhiều lần phàn nàn rằng các nước này không nỗ lực để tự bảo vệ mình.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, bang Florida, Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây đã khẳng định các nước thành viên NATO, chủ yếu là các nước châu Âu, phải tăng ngân sách quốc phòng của mình lên 5% chứ không phải 2%, khi cho rằng mức chi tiêu quân sự hiện nay của các thành viên châu Âu là quá ít so với Hoa Kỳ, ông Trump nói, xin trích. Tại sao chúng tôi phải chi hàng tỷ đô la nhiều hơn châu Âu? Đây không phải lần đầu tiên Donald Trump đặt vấn đề về ngân sách quốc phòng của một số thành viên mà ông cho là đã chi phí quân sự không đủ, chỉ muốn dựa vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024, ông đã từng gây kinh ngạc khi tuyên bố sẽ không bảo vệ các thành viên NATO khi bị Nga tấn công nếu họ không chi đủ cho ngân sách quốc phòng. Từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, các thành viên NATO đã dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quân sự. Hiện có 23 trên 32 thành viên duy trì cam kết này. Tháng 12 vừa qua, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte đã dự trù châu Âu sẽ phải tăng chi tiêu hơn nữa để tự bảo vệ. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 1, ông Donald Trump cũng đã chỉ trích chính chủ trương của Tổng thống Joe Biden muốn Ukraine gia nhập NATO đã góp phần khiến Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Thực tế, các nước NATO ngay từ năm 2008 đã hứa sẽ có ngày Ukraine phải trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, đến giờ Hoa Kỳ cũng như Đức đều tỏ ra dè dặt vì không muốn đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.
Vẫn về Donald Trump, trong cuộc họp báo vào hôm qua tại tư dinh Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống đắc cử Mỹ đã không loại trừ khả năng can thiệp quân sự hay gây áp lực về kinh tế để giành quyền kiểm soát kênh đào Panama và đảo Goeland, lãnh thổ tự trị thuộc chủ quyền của Đan Mạch. Tổng thống đắc cử Mỹ cũng một lần nữa đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu với hàng của Canada và một lần nữa kêu gọi Canada trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Thông tin viên đài RFI David Thompson từ Miami gửi về bài tường trình.
Từ nhiều tuần lễ nay, trong các cuộc meeting và trên các mạng xã hội, Donald Trump luôn bày tỏ mong muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama và đồng thời sát nhập đảo Greenland. Tại cuộc họp báo tại phòng khách lớn của dinh thự Mar-a-Lago ở Florida ngày 7 tháng Giêng, báo chí Mỹ hỏi Tổng thống đắc cử về kế hoạch hành động để thực hiện mục tiêu này. Một nhà báo nói, ông có thể bảo đảm với thế giới rằng ông sẽ không sử dụng lực lượng quân sự hay áp buộc về kinh tế để nắm quyền kiểm soát đối với những vùng lãnh thổ này hay không?
Không.
Trump trả lời, tôi không thể bảo đảm với ông về bất kỳ điều gì liên quan đến hai vị trí cần thiết cho an ninh kinh tế này đối với chúng tôi. Donald Trump đe dọa Panama sẽ giành lại quyền kiểm soát kênh đào do Mỹ xây dựng từ năm 1914 nếu Panama không hạ phí qua lại đối với tàu thuyền của Hoa Kỳ. Đối với Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thì ông Trump mô tả đây là địa điểm tuyệt đối quan trọng với an ninh quốc gia của Mỹ. Cuối cùng, Donald Trump một lần nữa kêu gọi Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Đây là một hành động khiêu khích mới của Trump nhằm lên án tình trạng thâm hụt thương mại với nước láng giềng phía Bắc. Về điều này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên tiếng bác bỏ. Không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ. Thái độ này không ngăn cản Donald Trump tung lên mạng xã hội nhiều tấm bản đồ nước Mỹ, bao gồm cả Canada và Greenland.
David Thompson, Miami RFI.
Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Mỹ tuyên bố là sau khi nhậm chức, ông sẽ cho đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ. Trong khi đó, tập đoàn Meta, chủ nhân của Facebook, Instagram và WhatsApp vào hôm qua thông báo chấm dứt chương trình chống tin giả fact-checking có từ năm 2016 đối với các nội dung trên các nền tảng thuộc sở hữu của Meta, trước hết là tại Mỹ. Quyết định của Meta được chủ nhân mạng X Elon Musk hoan nghênh, nhưng ngay lập tức bị giới chuyên gia chống tin giả lên án mạnh mẽ.
Chủ nhân Meta Mark Zuckerberg cho biết sẽ thay thế những dịch vụ phát hiện tin giả bằng các ý kiến của cộng đồng tương tự như mạng X đã làm. Theo hãng tin Reuters, chủ nhân tập đoàn Meta cho biết rõ là tập đoàn này vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống tự động nhằm kiểm soát các vi phạm nghiêm trọng và các nội dung bất hợp pháp, nhưng đình chỉ việc xem xét tìm kiếm các vi phạm loại khác như phát biểu thù hận và chỉ xem xét những việc này trong trường hợp có các đòi hỏi từ phía người sử dụng. Về phản ứng của giới chuyên gia chống tin giả, AFP dẫn lời ông Gus Berle, đồng sáng lập một mạng lưới các nhà điều tra độc lập có trụ sở tại Anh, chỉ trích quyết định của Meta là một biện pháp được đưa ra với mục tiêu dường như xoa dịu về chính trị hơn là một quyết định chiến lược đúng đắn. Và nếu thiếu những biện pháp thay thế, quyết định này có nguy cơ mở rộng cửa cho đủ loại tin giả. Theo AFP, quyết định của Meta được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump gia tăng áp lực lên các tập đoàn truyền thông kỹ thuật số của Mỹ. Ngày 2 tháng Giêng vừa qua, Mark Zuckerberg đã bổ nhiệm Joanne Kaplan, một người thân cận với ông Trump, làm lãnh đạo bộ phận quan hệ công chúng của Meta. Franz Weinkart dẫn lại một phát biểu mới đây của Joanne Kaplan, đó là quá nhiều nội dung không nguy hiểm đã bị kiểm duyệt, quá nhiều người bị giam hãm vô lý trong nhà tù Facebook, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu trang Politifact Aaron Sacram, trang mạng đã cộng tác với chính mạng Facebook chống tin giả tại Mỹ từ 2016, đã lên án quan điểm cho rằng kiểm tra tin giả đồng nghĩa với kiểm duyệt. Trước quyết định này của Zuckerberg, Facebook, WhatsApp và Instagram đã sử dụng dịch vụ chống tin giả của hơn 80 phương tiện truyền thông trên thế giới, trong đó có hãng tin Pháp AFP.
Chủ nhân mạng X tỷ phú Elon Musk, nhân vật thân cận với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, không chỉ tấn công chính quyền các nước như Anh hay Đức. Vào hôm qua, Chủ tịch vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã lên án Musk tấn công vào nền dân chủ, gieo rắc thù hận sau khi chủ nhân mạng X đưa lên mạng này một thông điệp cổ vũ cho tư tưởng bài ngoại trên một trang mạng cực hữu, khẳng định 91% thủ phạm cưỡng hiếp là người nước ngoài. Thông tin viên đài RFI Gazangel tường trình từ Barcelona.
Elon Musk tiếp tục thể hiện thái độ thù địch với các lãnh đạo châu Âu. Hôm qua thứ Ba mùng 7 tháng Giêng, Chủ tịch vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã đáp trả tỷ phú Mỹ sau khi Musk đưa ra thông điệp bài ngoại về số lượng người nước ngoài bị kết án trong khu vực. Chủ tịch vùng Catalonia, ông Salvador Illa khẳng định xin trích, nền dân chủ thuộc về các công dân và chúng ta không thể để nền dân chủ lọt vào tay những triệu phú, đồng minh của phe cực hữu, hết đề dẫn. Trong phát biểu của mình, Musk đã lấy lại tiêu đề của một tờ báo thuộc quan điểm rất bảo thủ, chỉ ra rằng có đến 91% người bị kết án hiếp dâm ở Catalonia là người nước ngoài, mà không giải thích rằng tỷ lệ nói trên chỉ đại diện cho 22 người, và lấy ví dụ trường hợp các vụ tấn công trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 34%. Nhưng nhà lãnh đạo thuộc đảng xã hội cánh tả từ chối tham gia vào các tranh luận về số liệu. Ông nói, xin trích, công nghệ phải phục vụ nền dân chủ, chứ không phải để phục vụ những kẻ muốn phá hủy nó. Catalonia đang và sẽ luôn đứng về phía dân chủ, và chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng cái tên Catalonia để tuyên truyền cho các thông điệp thù hận. Hết là dẫn. Phát biểu thù hận nói trên được chia sẻ bởi phe cực hữu, chiếm khoảng 11% phiếu bầu ở vùng Catalonia.
Elise Gazangel, Barcelone, RFI.
Và liên quan đến châu Âu, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu vào hôm qua tố cáo Nga sử dụng khí đốt như là vũ khí và tiến hành cuộc chiến tranh hỗn hợp tại Moldova, nơi mà Transnistria, lãnh thổ ly khai thân Nga, từ đầu năm nay bị cắt nguồn cung cấp khí đốt.
Theo AFP, trên mạng X, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu bà Kasia Kallas lên án, xin trích, Nga tiếp tục sử dụng khí đốt như là vũ khí và Moldova một lần nữa là mục tiêu của cuộc chiến tranh hỗn hợp. Bà Kallas cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Moldova Dorin Reshin để khẳng định lại tình đoàn kết của Liên hiệp châu Âu với Moldova và Moldova sẽ được kết nối với mạng lưới năng lượng của châu Âu. Moldova là nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, chính quyền thân châu Âu hiện nay có nguyện vọng đưa Moldova hội nhập vào Liên hiệp châu Âu. Phần lớn, nhu cầu điện của Moldova phụ thuộc vào nhà máy nhiệt điện chạy khí đốt Kushi-Yugan ở trong vùng Transnistria, lãnh thổ ly khai thân Nga. Cơ sở năng lượng này cung cấp 80% sản lượng điện của toàn nước Moldova. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cơ sở này không còn được cung cấp khí đốt, buộc phải chuyển sang dùng than đá, nhưng nguồn dự trữ than cũng chỉ bảo đảm đến hết tháng này. Từ đầu năm nay, nguồn cung khí đốt cho Transnistria bị cắt do có sự bất đồng về cách tính khoản nợ mua khí đốt của Moldova với nhà cung cấp Nga, tập đoàn Gazprom. Thủ tướng Moldova từng tuyên bố với báo chí nước ngoài rằng Nga chỉ có mục đích duy nhất là gây mất ổn định trong vùng và nhất là gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp dự trù vào mùa thu 2025.
Liên quan đến Pháp, chính quyền Iran vào hôm nay cho rằng những bình luận của Tổng thống Emmanuel Macron coi Tehran là thách thức an ninh và chiến lược chính ở Trung Đông là vô căn cứ. Trong bài phát biểu thường niên trước các đại sứ Pháp tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tố cáo Tehran can dự vào cuộc chiến của Nga chống Ukraine, hỗ trợ cho các nhóm nguy hiểm trong mọi cuộc đối đầu ở Trung Đông, thậm chí là triển khai ý đồ ở châu Phi.
Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Bakai tuyên bố những bình luận của Tổng thống Pháp là vô căn cứ, mâu thuẫn và mang tính suy đoán. Ông kêu gọi nước Pháp xem xét lại cách tiếp cận mà Tehran đánh giá, xin trích, là không mang tính xây dựng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran thì những phát biểu của Tổng thống Pháp được coi là đáng thất vọng và chương trình hạt nhân của Tehran có mục tiêu hòa bình và nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, lời lẽ trong nguyên văn.
Nhìn sang Trung Đông, đến nay là tròn một tháng kể từ khi chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ hôm 8 tháng 12 năm ngoái. Lực lượng Hayat Tahrir al-Sham HTS nắm quyền kiểm soát đất nước. Để bảo đảm an ninh trên đường phố tại thủ đô Damas, chính quyền mới tiếp quản các trạm kiểm soát an ninh của chế độ cũ và triển khai những người có vũ trang liên kết với lực lượng HTS. Những người này giờ đây trở thành lực lượng mới duy trì trật tự tại các khu chợ và không gian công cộng. Đây được xem là một biện pháp tạm lấp chỗ trống về an ninh sau khi hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và phụ trách an ninh của chế độ cũ rời vị trí, làm bùng phát nạn trộm cắp, cướp phá, còn chính quyền mới thì vẫn đang trong quá trình lập quân đội và bộ máy an ninh mới. Từ Damas, thông tin viên Mohamed Erami gửi về bài phóng sự.
Trên những con phố nhỏ đông đúc, sầm uất của thành phố, ông Abu Mohamed Ansuni, giám đốc phụ trách các hoạt động an ninh trật tự ở Damas, giải thích rằng sự hiện diện của các lực lượng vũ trang này là nhằm bảo vệ tài sản công và tư, đồng thời nhằm tịch thu các loại vũ khí mà người dân đang tàng trữ. Ông Abu Mohamed Ansuni nói, xin trích, xin cảm tạ Thượng Đế, sau khi tình hình an ninh trong nước được kiểm soát thành công, người dân cảm thấy đã chút được gánh nặng và chúng tôi nhận thấy là mình được đón chào nồng nhiệt. Bởi vì họ cảm thấy rằng chúng tôi và họ đều cùng một dân tộc. Hết lời dẫn. Việc triển khai lực lượng này đã trấn an nhiều người Syria. Ví dụ như Murad, một thương nhân trẻ ở chợ Al-Hamidiya, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy các hành vi lạm dụng liên quan đến các trạm kiểm soát cũ đã được chấm dứt. Ông nói, tình hình đã an toàn hơn trước rất nhiều. Bây giờ chúng tôi có thể đi ra khỏi nhà mà không sợ bị bắt giữ. Thế nhưng việc này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại với Saha, một nữ giáo viên ở quận Mezeh. Bà lo sợ việc gia tăng các cuộc tuần tra vũ trang trên đường phố khiến cuộc sống hàng ngày càng trở nên bức bối hơn. Bà nói, quý vị có thể tận mắt trông thấy những người dân Syria trên đường phố. Đôi khi chúng tôi rất sợ phải đi ra ngoài vì sự hiện diện dày đặc của những thường dân có vũ trang. Trước đây, những trạm kiểm soát này từng là nguồn cơn gây khiếp sợ đối với người dân Syria bởi vì chúng đã được sử dụng để vòi tiền người qua đường và cũng thường được dùng để bắt giữ hoặc xét hỏi người dân.
Mohamed Erami, Damas, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
cựu dân biểu Campuchia quốc tịch Pháp bị ám sát tại Bangkok. Theo truyền thông Thái Lan, cựu dân biểu đối lập Lin Kimia mang hai quốc tịch Campuchia và Pháp đã bị một người lạ mặt đi mô tô bắn chết tại chỗ khi đi đến thủ đô Thái Lan từ Siem Reap, Campuchia bằng xe ca cùng với vợ và một người thân khác vào ngày hôm qua. Theo ông Finn Robertson, giám đốc của tổ chức phi chính phủ về nhân quyền ở châu Á, ông Lim Kemia có thể bị sát hại với động cơ chính trị. Vị cựu dân biểu nói trên đắc cử dân biểu năm 2013 khi đảng đối lập Campuchia cứu nguy dân tộc bị giải thể vào năm 2017, đang trở thành mối đe dọa lớn đối với chính quyền Hun Sen vào thời điểm đó.
Chính quyền Nga trục xuất hơn 80.000 di dân nước ngoài trong năm 2024. Thông báo của hãng tin Nga TASS được đưa ra vào sáng nay. Số di dân bị chính quyền Nga trục xuất trong năm 2024, như vậy cao gấp đôi so với năm 2023, trong bối cảnh Nga thắt chặt chính sách nhập cư sau vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Kokus gần Moscow hồi tháng 3 năm 2024, khiến hơn 130 người thiệt mạng. Tuy nhiên, quốc tịch của những người bị nhập cư bị trục xuất đã không được công bố.
Tại Pháp, biểu tình lên án Jean-Marie Le Pen qua đời ngày hôm qua. Lãnh đạo cực hữu Pháp tiếp tục chia rẽ đất nước sau khi chết. Ngày hôm qua, ông Le Pen, đồng sáng lập đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc, tiền thân của đảng Tập hợp Dân tộc đã qua đời. Biểu tình ăn mừng cái chết của ông đã diễn ra tại Paris, Lyon. 7 người bị cảnh sát câu lưu bên lề các cuộc biểu tình tại Lyon và 3 người tại Paris. Kỳ thị chủng tộc, phủ nhận các tội ác của phát xít, thủ phạm tra tấn ở Algeria, tác giả các lời lẽ thù hận người đồng tính. Theo AFP, báo chí Pháp nhân dịp này nhắc lại nhiều dấu ấn của Jean-Marie Le Pen trong xã hội Pháp. La Khoa ghi nhận sự ra đi của một nhân vật quan trọng trong đời sống chính trị Pháp, với đặc điểm nổi bật là bạo lực trong quan điểm và lời lẽ.